câu hỏi này, làm thế nào để trở thành một TikToker hoặc YouTuber? Bạn hãy đăng video đầu tiên lên là bạn sẽ biết là bạn cần phải làm gì tiếp theo. Và cứ đăng, cứ thử nghiệm với tất cả những thể loại mà bạn trong đầu bạn vẫn đang suy nghĩ hoặc là đắn đo, hoặc là bạn chưa biết là bạn nên làm gì. Bạn hãy cứ thử nghiệm, cái nào mà bạn thấy khả thi thì bạn sẽ tiếp tục với nó.
Ngày hôm nay Hiền Giang rất là vinh hạnh khi được mời anh đến tham dự cái buổi phỏng vấn ngày hôm nay. Thì được biết là hiện tại là anh đang là một trong những TikToker đang được quan tâm hiện tại với cái nickname là Thầy BU40. Thì chắc chắn là cũng có rất là nhiều bạn muốn biết thêm về những cái câu chuyện của anh, về trong cái hành trình là bắt đầu làm TikTok như thế nào và được mọi người biết đến là sao. Đồng thời là cũng có rất nhiều người muốn biết thêm về những cái bài học, muốn làm theo anh hoặc là có những cái kinh nghiệm gì đó không. Thì trong buổi hôm nay mình sẽ chia sẻ nhiều hơn. Thì đầu tiên là cũng mong anh có thể giới thiệu sơ một chút về bản thân ha, cho mọi người có thể biết.
Chào tất cả mọi người, mình tên là Trần Tuấn Đạt, nhưng mà mọi người hay biết đến với cái tên gọi là Thầy Beo U40. Và thật sự thì bây giờ khi mà mọi người gọi tên thật của mình là Đạt thì mình cũng sẽ hơi khoảng chừng 2 giây thì mình mới nhận ra đó là tên của mình. Tại vì mình đã quá yêu cái tên Beo và cũng quá thân thương với nó trong suốt hơn 1 năm vừa qua rồi. Hành trình mà mình trở thành một content creator, một TikToker và một YouTuber với cái cột mốc, những cái cột mốc ở thời điểm hiện tại thì thật sự nó cũng rất là ngẫu nhiên thôi. Nó đến từ đợt dịch Covid-19 bùng phát thì mình ở nhà nhiều hơn và mình bắt đầu bén duyên với các nền tảng. Đầu tiên thì mình làm cho vui, nhưng mà sau đó thì cũng rất là may khi mà có những video đầu tiên được mọi người biết đến và mình bắt đầu bắt được cái guồng và mình hoạt động cho đến thời điểm hiện tại là đã hơn 1 năm, chính xác là khoảng 1 năm 3 tháng. Và mình cũng vừa chạm được cột mốc là 3 triệu followers trên TikTok hồi cách đây vài hôm, và 500.000 subscribers trên YouTube cũng cùng thời điểm. Thì cảm ơn sự yêu thương của mọi người và sự đồng hành của mọi người rất là nhiều. Và có được Thầy BU40 ngày hôm nay cũng là nhờ vào một phần mọi người đã luôn ủng hộ, luôn đồng hành và đã cùng mình đạt được những cái cột mốc đáng nhớ như vậy.
Vậy thì trong cái khoảng thời gian mà lúc đầu bắt đầu tiên mà quay TikTok á, thì mình có những cái khó khăn hay những cái trở ngại gì lúc đầu không? Như về công nghệ, cách làm quen, hoặc là trong việc luôn phải đa dạng hóa những cái nội dung content mỗi ngày.
Thật sự thì mình cũng mất khoảng một thời gian dài chật vật để mà mình có thể định hình được mình là ai. Nhưng mà mình cũng phải thử rất là nhiều các thể loại content khác nhau để mà mình chính thức định hình được Thầy Beo U40 là ai. Và khi mà mọi người nhắc đến cái tên đó của mình đó, thì mọi người sẽ nhớ đến những điều gì đầu tiên? Thì ban đầu mình cũng khá là băn khoăn, mình không biết là mình nên làm gì. Tại vì cái tên ban đầu của mình đặt cho kênh của mình là Beography, có nghĩa Beo là nickname của mình, còn Graphy là mình lấy gốc từ Geography là địa lý. Thì xuất phát điểm ban đầu của mình là mình muốn là mình đi du lịch và trải nghiệm, tại vì mình may mắn được đặt chân đến 35 quốc gia và vùng lãnh thổ rồi, nên là mình muốn chia sẻ cái hành trình và trải nghiệm của mình. Tuy nhiên thì nó hơi không may mắn là nó lại có dịch bùng phát và mình đã tạm dừng cái con số 35 lại trong suốt 2 năm qua. Và cái ý tưởng ban đầu của mình là để đi review trải nghiệm thì nó đã dập tắt hoàn toàn, và mình du lịch ở nhà thôi, thì chắc chắn là mình sẽ phải đổi hướng content của mình. Và những cái video đầu tiên của mình được mọi người biết đến là những cái video mình đi tập gym, xong rồi mình quay những cái tình huống hài hước, và ở cả những cái quán cà phê đa phần là những tình huống hài hước. Thì cái điểm để đầu tiên để mọi người nhớ đến mình đó chính là hài hước. Cái thứ hai nữa là mình là một người rất là yêu âm nhạc. Mình đã có những cái series nổ view tiếp theo về việc dịch lời các bài hát hot trên thị trường âm nhạc K-pop cũng như là US, UK theo một cái cách mình hài hước hóa những cái nội dung. Mình còn nhớ những cái bài đầu tiên mà mình dịch là Ice Cream của Blackpink, Dynamite, BTS, rồi sau đó là bài WAP của Cardi B. Rất là may mắn là được các trang cộng đồng yêu nhạc mọi người chia sẻ lại rất là nhiều, và đó cũng chính là những cái video triệu view đầu tiên của mình. Tuy nhiên thì nó cũng có những cái khó khăn là ekip từ A tới Z, từ A tới Z của mình chỉ là một mình thôi. Mình sẽ phải tự lên ý tưởng, mình sẽ tự set máy quay, mình tự edit và mình tự lên kế hoạch social cho mình trên tất cả các nền tảng luôn. Nhưng mà mình làm riết rồi mình cũng quen với cái nhịp đó, và cái mà giúp cho mình có được một cái chỗ đứng hiện tại ở trên thế giới content creator là một cái lời hứa với bản thân của mình là mình chưa bao giờ không đăng video trong bất kỳ một ngày nào cả. Có nghĩa rằng là trong suốt hơn một năm vừa qua, một năm ba tháng vừa qua, ngày nào mình cũng ra ít nhất là một video cả, cho dù có bận tới cỡ nào đi chăng nữa thì ngày hôm đó mình cũng phải ra ít nhất là một video. Và sẽ có những ngày mình đi công tác rất là xa, ví dụ như là mình đi thi giảng viên giỏi nghiệp vụ sư phạm toàn quốc ở Phú Thọ, trong suốt một tuần thì ngày nào mình vẫn phải ra video. Giữa cái lịch trình dày đặc đó thì mình cũng phải lên một cái kế hoạch quay video dự phòng trước đó, để mà ngày nào cũng đúng cái giờ vàng của kênh của mình là mình sẽ vẫn lên video đều đặn như vậy. Thì mình nghĩ một cái điều mà nó giúp cho mình có được cái vị trí ở thời điểm hiện tại, những cái con số, những cái cột mốc ví dụ như là 1,2 tỷ lượt xem trên TikTok và hơn 370 triệu lượt xem trên YouTube, là cái lời hứa với bản thân của mình là mình luôn cam kết dù cho có như thế nào đi chăng nữa thì mỗi ngày mình vẫn ra một cái video. Còn về những cái ý tưởng thì tất nhiên là nó vẫn luôn là một cái thử thách đối với những người sáng tạo nội dung, khi mà đâu phải lúc nào chúng ta cũng sẽ có những cái nội dung để mà chúng ta đăng tải hoặc là những cái ý tưởng liên tục được. Do đó nó cũng gây cho bản thân mình một áp lực. Tuy nhiên cái áp lực này nó cũng là một cái cơ hội cho mình, khi mà mình suy nghĩ được những cái ý tưởng là mình sẽ làm những cái series dài hơi trên TikTok, giống như là cái việc mà mọi người xem phim truyền hình dài tập, thì nó sẽ giải quyết được cái bài toán bí ý tưởng của mình. Khi mà cái series đó được đón nhận thì mình sẽ ra nhiều tập liên tục. Ví dụ như là cái series bí mật TikToker của mình nó lên đến 65 tập và mỗi tập trung bình lượt view là 3 triệu view. Thì mình cảm thấy là những cái áp lực đó, những cái thử thách đó nó cũng tạo cho mình một cái ưu điểm, đó là nó dồn cho mình đến cái chân tường để mà mình phải nghĩ ra được những cái content mà nó sẽ an toàn cho kênh của mình. Nó vừa mang tính đột phá nhưng mà nó có thể đi dài hơi với mình được. Thì sau cái series bí mật TikToker đó, mình có cho ra đời series tên là Cao Thủ TikTok. Thì ở thời điểm hiện tại nó cũng được gần 40 tập và lượt view trung bình của mỗi tập cũng là tầm 2 triệu rưỡi đến 3 triệu view. Thì thực sự nó cũng là một trong những điều mà mình rất là tự hào tính đến thời điểm hiện tại.
Vậy thì từ khi trở thành một TikToker thì cuộc sống của anh thay đổi như thế nào? Nghĩa là có thể là ra được nhiều người biết tới mình hơn, hoặc là sẽ có bất kỳ cái trend nào thì cũng sẽ tìm tới thầy Bell, thầy làm cái này đi, hay là các nhãn hàng tìm đến mình, hoặc là một số những cái người xung quanh bình thường không quan tâm mình thì sẽ biết đến nhiều hơn. Thì em không biết là nó có nhiều cái thay đổi như vậy hay không.
Tính đến thời điểm hiện tại thì thật sự là mình rất là biết ơn những cái nền tảng, ví dụ như là TikTok và YouTube, và tất cả những người yêu mến mình đã dành những cái sự quan tâm và ưu ái cho mình nhất định. Để đến thời điểm hiện tại thì mình có một cuộc sống khá là bận rộn, tuy nhiên mình vẫn rất là tận hưởng mọi cái khoảnh khắc. Mình nhận nhiều công việc hơn với các nhãn hàng, mình đi quay MV cho các ca sĩ, mình xuất hiện nhiều hơn trên các chương trình trên TV. Mình có nhiều cơ hội để mà mình có thể phát triển những cái năng khiếu tiềm ẩn của mình. Ví dụ như là trước đây thì mình chưa nghĩ là mình sẽ rap trên các video của mình, hay là mình sẽ chế những cái bài nhạc chế trên các video của mình. Thì may mắn là nhận được những cái thử thách của các bạn là followers của mình, thì mình khai thác được bản thân của mình ở nhiều khía cạnh hơn. Và mình rất là vui khi mà cái series nhạc chế học online của mình trong thời gian gần đây được mọi người rất là yêu mến, và nó có một ngày 3 video của mình lọt vào top trending YouTube luôn, và thứ hạng cao nhất là hạng 8. Thì thật sự nó là một cái động lực rất là lớn với bản thân của mình. Và tính đến thời điểm hiện tại thì mình nhận được rất là nhiều lời mời cộng tác từ các đài truyền hình, các đơn vị sản xuất các chương trình game show, các bộ phim ngắn, rồi những hợp đồng quảng cáo với các nhãn hàng. Thì mình cảm thấy một điều rằng là thật sự với mình, với bản thân của mình, nó vẫn sẽ luôn là những cái thách thức để mà mình không ngừng có thể đổi mới sáng tạo. Nhưng mà cái mục tiêu của mình vẫn luôn cố gắng là sẽ mang đến niềm vui, tiếng cười, những cái năng lượng tích cực và những cái thông tin thú vị cho mọi người qua từng cái video của mình. Và đặc biệt là cái năng lượng kết nối tất cả mọi người trên khắp nơi với nhau, giống như là những cái series mà mình thực hiện. Mọi người muốn thấy được một sự kết nối của cộng đồng những người làm nội dung trên nền tảng mạng xã hội thì hãy đến với kênh của thầy Beo U40. Các bạn sẽ thấy được tất cả các TikTokers người Việt ở khắp nơi trên thế giới cùng với thầy Beo sẽ cùng nhảy một cái trend gì đó, hoặc là cùng lan tỏa những cái thông điệp gì đó, hoặc là sẽ cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng để mà chúng ta có thể làm TikTok hoặc là trở thành một người sáng tạo nội dung như thế nào qua những cái video mà mình cố gắng luôn mang đến cho tất cả mọi người. Và thật sự có được bản thân của thầy Beo U40 ở thời điểm hiện tại thì mình xin một lần nữa gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người.
Vậy thì TikToker là một người được xem là khá mới tại Việt Nam. Vậy thì từ góc nhìn của anh thì cái tương lai của cái nghề này nó sẽ phát triển như thế nào, và nó có thể sẽ biến đổi như thế nào, hay chỉ là những người quay những cái video shorts và truyền đạt một số những cái niềm vui riêng, những cái góc nhìn riêng về một cái bản thân của TikToker thôi. Thì nó liệu là trong tương lai có thể phát triển hơn như là đi dài hơi hơn như một diễn viên, hay là một người về học thuật, hay là một celebrity?
Bản thân mình thấy ở thời điểm mà mình mới bắt đầu gia nhập vào thế giới TikTok thì đã có rất nhiều cơ hội mở ra cho những bạn là top creators của nền tảng này rồi. Không chỉ là những dừng lại ở những video ngắn mà các bạn cũng hoàn toàn có thể thấy được rằng là các bạn TikTokers thường xuyên xuất hiện trên các chương trình truyền hình, trên các hợp đồng quảng cáo, trên các MV âm nhạc, rồi trên các buổi livestream chiếm sóng rất là nhiều. Và mình nghĩ đây nó là một cái công việc tuy là mới nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều tiềm năng có thể khai thác ở trong tương lai. Và đặc biệt khi mà chúng ta ở nhà nhiều hơn, chúng ta tiếp cận với những cái sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật 4.0 nhiều hơn, khi mà các nền tảng mạng xã hội được mọi người truy cập nhiều hơn, thì mình nghĩ là trong tương lai thì mọi người làm TikTok thì vẫn sẽ tiếp tục sáng tạo những cái nội dung trên cái video của mình thôi. Tuy nhiên, nếu mà bạn kiên trì, bạn giữ được lửa và bạn vẫn liên tục lan tỏa những cái năng lượng tích cực thì sẽ còn nhiều hơn nữa những cái cơ hội nó sẽ đến với tất cả chúng ta. Và thật sự nó là một miền đất hứa đối với bản thân mình và cả những tất cả những bạn là những người sáng tạo nội dung khác. Nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục bền bỉ, vẫn tiếp tục chăm chỉ, vẫn tiếp tục mong muốn lan tỏa những cái nội dung, những cái thông điệp tích cực đến với cộng đồng, thì mình nghĩ là chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn nữa trong tương lai.
Là một người truyền cảm hứng cho cộng đồng cũng như là được nhiều người biết tới thì sẽ có một cái áp lực khá là lớn, đó là về bản thân tôi sẽ có một cái tài năng và một cái năng lực gì đó để tôi có một cái chỗ đứng. Ví dụ như một diễn viên, một ca sĩ hay là bất kỳ một cái nghề nào đó thì cũng sẽ được người ta biết đến với một cái năng lực rất là riêng biệt về cái nghề đó. Thì đối với nghề TikToker thì nó cũng đặt ra cho nhiều người một số câu hỏi, đó là liệu là TikToker thì cái tài năng của họ là gì và họ liệu có thể đi xa được đến đâu, khi mà hiện tại đa số rất là nhiều những cái bạn hot nhất hiện nay đa phần là nổi lên bởi những cái điệu nhảy dance rồi và một số kiểu như là chỉ đơn thuần là những clip vui ngắn thôi, thì sẽ rất là khó trong cái hành trình mà khẳng định bản thân và cả năng lực của họ nữa. Vậy thì từ phía anh thì anh nghĩ là mọi người nên hiểu đúng về TikToker là như thế nào, về cái tài năng của họ và cả năng lực của họ để trụ vững trong cái nghề này.
Mình nghĩ thì bất kỳ nghề nào nó cũng cần bản thân mình, nó phải có một cái sự tôi rèn và trau dồi nhất định. Những người thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào là những người mà họ theo đuổi đến tận cùng được những cái đam mê, cũng như là họ không ngừng trau dồi, sáng tạo và khám phá tất cả những cái năng lực tiềm tàng ở trong bản thân của họ. Và cái quan trọng nhất là họ có đi được đường dài hay không, thì thật sự nó là một cái bài toán tư duy rất là nhức nhối của bất kỳ một nhà sáng tạo nội dung nào, không chỉ đối với một TikToker mà bất kỳ một nền tảng nào họ cũng cần phải có những cái suy nghĩ như vậy. Còn về thế giới của những người sáng tạo nội dung ở thời điểm hiện tại, theo mình quan sát và những trải nghiệm thực tiễn của mình đó, thì các bạn hoàn toàn có thể khai thác bất kỳ cái khía cạnh nào nó đến từ năng khiếu của bản thân của mình, đến từ sự quan tâm của bản thân của mình, hay thậm chí là nó đến từ một cái cơ duyên nào đó mà bạn một ngày đẹp trời tự nhiên bạn ngủ dậy bạn thấy một cái video bạn đăng vu vơ nó nổ view, thì bạn sẽ tiếp tục nghĩ về cái con đường mà mình tiếp tục với các nội dung đó là như thế nào. Tại vì mình biết được có rất là nhiều bạn làm TikTok về ẩm thực, nhưng mà thật sự thì các bạn thích thời trang hoặc là thích make up hơn, nhưng mà kiểu như là tổ top đã chọn họ đi theo cái con đường đó. Vậy thì cái việc mà họ nắm bắt được cái cơ hội đó là như thế nào và họ có đi đường dài được với nó hay không. Còn về tài năng hoặc là bất kỳ điều gì của bản thân của bạn, chỉ là bạn là người hiểu nhất, và bạn nếu mà bạn có một cái kế hoạch, một cái chiến lược phát triển rõ ràng cho nền tảng của mình, và bạn nghĩ là cái thể loại content đó bạn có thể khai thác lâu dài và bạn đi được đường dài với nó, và bạn cảm thấy là bạn có cái duyên khi mà bạn đến với cái thể loại nội dung đó, thì chắc chắn là cái chiến thuật của bạn chơi nó sẽ khác hoàn toàn với việc là chúng ta chỉ dạo chơi bên ngoài rồi. Còn bây giờ ví dụ như là mình suy nghĩ về cái khả năng về việc mình đi đường dài như thế nào, thì bạn sẽ có những cái chiến lược ra video bắt trend như thế nào mà mình có thể khéo léo kết hợp được với những cái thế mạnh của bản thân của mình, những cái năng khiếu của bản thân của mình. Thì mình nghĩ là sớm hay muộn thì cái năng lực của bạn cũng sẽ được công nhận, và cái quan trọng ở đây là hãy bền bỉ và hãy kiên trì theo đuổi đến tận cùng. Vì một khi mình còn có duyên với nó, mình còn có thể phát triển được, thì bạn hãy cố gắng hết sức lên và hãy thực hiện những cái lời hứa, những cái lời cam kết đối với bản thân của bạn, giống như là mình luôn hứa với bản thân của mình là mỗi ngày ra một video. Thì bạn sẽ có những lời hứa như thế nào đối với bản thân của bạn về việc phát triển bản thân của mình, và mình cố gắng mình tiếp tục xây dựng những cái nền tảng của mình như thế nào, với những cột mốc như thế nào, và cái action plan, cái kế hoạch hành động của bạn là như thế nào, thì mình tin chắc rằng là sẽ đến một ngày bạn sẽ được công nhận.
Được biết anh đang là một diễn viên, một giáo viên, vậy thì cái công việc làm TikToker cũng đang khá là chiếm nhiều thời gian và cũng là một cái con đường khá sáng. Vậy thì cái định hướng trong tương lai của anh là như thế nào?
Hiện tại thì mình vẫn đang giảng dạy, mình là giảng viên của khoa khoa học xã hội và nhân văn của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và cách đây hơn một năm thì mình cũng có đăng ký để mà đang học lớp dự bị tiến sĩ của ngành quản lý giáo dục. Thì thật sự là cái cuộc sống của mình hiện tại nó khá là bận rộn. Tuy nhiên sau hơn một năm mình trải nghiệm thì mình cũng đã cân bằng được phần nào cuộc sống và công việc của mình, và những cái mục tiêu mà mình đặt ra nó sẽ cố gắng luôn được đáp ứng. Và cái mục tiêu trong tương lai của mình là chắc chắn là mình sẽ cố gắng để hoàn thành cái bằng tiến sĩ của mình trong vòng khoảng 4 đến 5 năm nữa. Mình đã phóng lao rồi, mình sẽ cố gắng hết sức để mà mình có thể đạt được cái mục tiêu đó của mình. Còn với tất cả những cái nền tảng của mình ở thời điểm hiện tại thì mục tiêu sắp đến của mình sẽ là nút vàng YouTube, 5 triệu followers trên TikTok trong thời gian ngắn nhất, cùng với một cái tích xanh verify chính chủ để mà mình khẳng định được cái vị trí của mình hơn nữa trong thế giới content creator, cũng như là mình vẫn sẽ không bao giờ phá vỡ cái lời hứa đối với bản thân của mình là dù bận như thế nào thì mỗi ngày mình vẫn sẽ ra một video. Vì mình biết được ngoài kia có hơn 3 triệu người followers mình trên TikTok và hơn 500.000 người đăng ký kênh YouTube của mình vẫn đón chờ những cái tiếng cười, những cái thông điệp, những cái nội dung đến từ phía bản thân của mình rất là nhiều. Cho nên là mỗi ngày mình cũng vẫn sẽ không ngừng cố gắng để mà mình có thể hoàn thành những cái mục tiêu mà mình đặt ra.
Vậy thì có nhiều bạn trẻ cũng muốn bước vào con đường này. Vậy thì theo anh là nếu đối với những một bạn trẻ mà muốn trở thành một content creator thì các bạn nên có trong mình một số những cái đặc điểm và tiêu chí hoặc là một sự chuẩn bị như thế nào trước khi bắt đầu cái con đường này?
Một lời khuyên của mình dành cho tất cả các bạn, khi mà mình cũng đi về giao lưu với các bạn học sinh sinh viên rất là nhiều, cũng như là mọi người hỏi mình về câu hỏi này làm thế nào để trở thành một TikToker hoặc YouTuber, bạn hãy đăng video đầu tiên lên là bạn sẽ biết là bạn cần phải làm gì tiếp theo. Và cứ đăng, cứ thử nghiệm với tất cả những thể loại mà bạn trong đầu bạn vẫn đang suy nghĩ hoặc là đắn đo, hoặc là bạn chưa biết là bạn nên làm gì. Bạn hãy cứ thử nghiệm cái nào mà bạn thấy khả thi thì bạn sẽ tiếp tục với nó. Ví dụ như là mình chỉ có thử thì mình mới biết được, còn mình ngồi mà mình cứ đắn đo, mình cứ do dự rồi mình bàn lùi thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ có được những cái video đầu tiên cả. Thì một cái điều mà mình muốn khuyên tất cả các bạn muốn bước chân vào thế giới content creator, những nhà sáng tạo nội dung, là hãy đăng video đầu tiên lên. Ít nhất bạn sẽ biết được cách quay, cách dựng, cách chèn hiệu ứng, rồi bắt trend như thế nào, và bạn cảm thấy là bạn có thật sự thích cái nội dung, cái mảng nội dung đó hay không, hay là mình sẽ thử qua một cái mảng khác. Thì cứ thử hết đi, và sau đó thì bạn sẽ có câu trả lời riêng cho bạn. Còn với bản thân của một content creator đi đường dài thì cần chuẩn bị những gì? Chắc chắn phải là một cái sự bền bỉ. Thứ hai là bạn sẽ phải thật sự kiên trì. Thứ ba là không ngừng trau dồi bản thân, mình cập nhật những xu hướng mới nhất, những kiến thức, những cái mảng thông tin mà nó đang là những gì mà cộng đồng người ta đang quan tâm sôi sục. và hot nhất thì bạn sẽ bắt những cái trend đó hoặc là những cái keywords đó để mà mình sáng tạo nên những cái nội dung phù hợp với cái kênh của mình. Thì bạn sẽ phải không ngừng sáng tạo, không ngừng cập nhật và bạn phải có được một cái gọi là thương hiệu cá nhân của bạn. Bạn be different, tạo nên được cái sự khác biệt của bạn. Khi mà người ta nhắc đến bạn thì người ta sẽ nhớ đến những cái đặc tính của kênh của bạn là gì. Hoặc là khi mà bước vào kênh bạn, người ta muốn xem cái gì đó là người ta sẽ nhớ đến bạn và tìm kiếm ngay cái kênh của bạn đầu tiên. Thì nó sẽ là một cái câu trả lời bạn có được khi mà bạn đã có đủ trải nghiệm với tất cả những cái điều mà mình vừa mới chia sẻ. Hãy bắt tay vào thử, hãy đăng video đầu tiên và chắc chắn bạn sẽ biết bạn làm gì tiếp theo.
Được rồi. Là một cái người mà tuy là để cái nickname là U40 nhưng mà lại được đánh giá rất là nhiều là những rất là trẻ và rất là vui vẻ, và đồng thời là anh cũng hoạt động khá là tích cực ở trên cái nền tảng mà được xem là dành riêng cho Gen Z như là TikTok. Vậy thì anh đánh giá như thế nào về các content creator khác đang là Gen Z và cái tiềm năng của Gen Z hiện tại là như thế nào?
Thật sự thì mình rất là ấn tượng với tài năng của các bạn TikToker, những nhà sáng tạo nội dung là Gen Z ở thời điểm hiện tại. Các bạn ở trong độ tuổi từ 16 tới 24 tuổi. Tuy nhiên có những bạn thật sự gây ấn tượng với mình ở cái không chỉ là về kiến thức mà còn về kỹ năng và cái cách mà các bạn tạo nên những cái content đặc biệt rất là thu hút. Và khi mà mình tạo ra được những cái chuỗi series, mình có cơ hội được giao du, trò chuyện, nói chuyện với mọi người, thậm chí là hangout đi ra ngoài nói chuyện, bàn bạc với mọi người về nhiều hơn về cái thế giới của những người sáng tạo nội dung này, thì mình lại càng học được thêm nhiều điều nữa từ phía các bạn. Và với bản thân của mình để cái tên là Thầy Beo U40 là dựa vào một cái bài viết của mình ở trên mạng, và mình thật sự ấn tượng với cái tên đó. Tuy nhiên mình cũng muốn gây một cái sự tò mò nhất định cho mọi người khi mà vào kênh của mình, để mọi người phải luôn đặt một cái dấu chấm hỏi là ông Beo ông có thật sự là 40 tuổi hay không, sao nhìn ổng trẻ quá vậy, sao ổng cạc khịa quá vậy, sao ổng vui quá vậy, rồi sao nhìn ổng không nghiêm túc một xíu nào hết vậy. Nhưng mà nó vẫn đi kèm với chữ thầy để mà nó luôn nhắc nhở bản thân của mình rằng là mình sẽ không được phá vỡ bất kỳ một cái nguyên tắc nào về vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, hoặc là vẫn nhắc nhở mình là một người vẫn đứng trên bục giảng và vẫn sẽ phải luôn lan tỏa và kết nối mọi người bằng những cái năng lượng tích cực của mình. Còn về tất cả những bạn mà là Gen Z muốn trở thành content creator, các bạn hãy cứ thỏa sức sáng tạo, thỏa sức thể nghiệm bản thân của mình thử với rất là nhiều những cái điều mà nó vẫn còn tiềm tàng và chờ đợi các bạn khám phá. Ví dụ như là rất nhiều những nền tảng mạng xã hội đang chờ đợi cái sự tài năng của các bạn, sự sáng tạo của các bạn, hoặc là bất kỳ một cái mảnh đất nào ở trên cái thế giới công nghệ 4.0 này, nó vẫn luôn có cho các bạn dụng võ và các bạn vẫn sẽ có thể khai thác được bản thân của mình một cách đầy đủ và toàn diện nhất, để mà chúng ta hoàn toàn cũng có thể trở thành bất kỳ một người lan tỏa những cái năng lượng tích cực với cộng đồng. Rất nhiều những content creator Gen Z ngoài kia, và thầy Beo cũng là Gen Z thôi nha mọi người. Age is just a number nha. Mọi người đừng có quá bận tâm về bất kỳ một cái độ tuổi nào cả, tại vì hiện tại nó là sân chơi cho tất cả chúng ta, và rất nhiều những người thậm chí trẻ hơn mình, họ đang bứt phá hơn mình. Vậy nếu các bạn muốn thử thì tại sao các bạn lại không bắt tay vào và thực hiện ngay những cái video đầu tiên cho mình, đúng không nào?
Ok, thì em sẽ hỏi thêm một câu cuối thôi. Thì cũng sẽ là một câu hỏi về Gen Z. Thì độc giả của Gian đa phần là những bạn rất là trẻ, từ 13 đến 25 tuổi. Thì các bạn quan tâm rất là nhiều về cách là một người trẻ định hình bản thân như thế nào này, chọn ra mình được một cái hình ảnh mà có thể ở đó người ta vừa nhìn là biết đến cái cá tính của bạn đó. Thứ hai là về cách làm sao để có thể kiếm được nhiều tiền trong thời đại mới mà không quá gò bó như cách của Gen X với Gen Y đã từng làm trước đó. Vậy thì là một người đang đi dạy học và cũng được tiếp xúc với nhiều bạn, thì theo anh là cái cơ hội và cũng như những cái tính cách hiện tại của Gen Z nó khác biệt với thế hệ trước như thế nào, và vì sao đây lại là một thế hệ được xem là tương lai của những năm từ năm 2021 trở đi?
Như các bạn cũng biết là ở thời điểm hiện tại, khi mà mình được làm việc với các bạn Gen Z mỗi ngày là những bạn sinh viên học sinh của mình, và đặc biệt là đối tượng follow của mình ở trên các nền tảng cũng là các bạn Gen Z, thì nó khác hoàn toàn so với mình ở trước kia, khi mà các bạn sẽ tiếp xúc với màn hình nhiều hơn và cơ hội sẽ mở ra chỉ bằng những cú chạm tay vào màn hình, thì các bạn cũng sẽ có được những cái cơ hội để phát triển bản thân của mình nhiều hơn bất kỳ lúc nào khác, bằng việc là chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận với công nghệ thông tin, bằng việc là chúng ta có thể tự trau dồi bản thân của mình ở bất kỳ một cái khả năng nào đó hoặc là một cái kỹ năng nào đó. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm kiếm trên Google hoặc là lên YouTube hoặc là lướt các trang mạng xã hội, để chúng ta hoàn toàn cũng có thể có được những nơi để mà chúng ta có thể phát triển bản thân của mình. Vậy cái việc mà chúng ta đặt định hình và khẳng định thương hiệu bản thân của mình là như thế nào giữa một thế giới mà nó quá nhiều những thông tin như vậy, thì chỉ có một cách duy nhất thôi, là chúng ta hãy thử tất cả những điều mà chúng ta cảm thấy thích để mà chúng ta bắt tay và chúng ta làm. Chúng ta thích làm vlog thì chúng ta thử làm vlog. Chúng ta muốn học design thì chúng ta hãy tìm những nền tảng về design để học. Chúng ta thích edit video thì hãy tải những app về edit video để mà chúng ta thử nghiệm xem là chúng ta thực sự phù hợp với cái gì. Và từ những việc mà chúng ta mày mò và khám phá bản thân đó, thì chúng ta cũng một phần nào đó khẳng định được những cái thương hiệu của bản thân của mình, bằng việc là hãy thử làm những điều mà mình thích để mà chúng ta có được những cái năng lượng tích cực cho bản thân của mình. Vì chỉ có thử thì các bạn mới biết là các bạn có phù hợp hay không. Và chỉ có thử các bạn mới thấy phù hợp, và các bạn nghĩ là chúng ta vẫn sẽ có cơ hội để mà chúng ta phát triển được. Nên là lời khuyên duy nhất của mình dành cho tất cả các bạn Gen Z để mà có thể khẳng định được thương hiệu bản thân của mình, là chúng ta hãy chủ động hơn với tất cả những cơ hội của mình. Chúng ta hãy chủ động khám phá bản thân của mình bằng việc là thử nghiệm với tất cả những gì mà mình đang thích, làm những điều mà mình thật sự mong muốn để mà mang lại những cái năng lượng tích cực cho bản thân của mình. Thì từ từ các bạn cũng sẽ trả lời được câu hỏi là bạn thật sự là ai, bạn muốn làm gì và bạn muốn đi đến đâu cùng với những cái kế hoạch mà bạn đặt ra. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, chúc các bạn sẽ thành công hơn trên những cái con đường mà các bạn đã lựa chọn, và hãy thật sự bứt phá và dám nghĩ, dám làm những cái điều mà mình thích. Vì chỉ có như vậy thì các bạn mới thật sự biết được mình là ai, mình thật sự phù hợp với điều gì và mình cần làm gì để mà phát triển bản thân của mình mỗi ngày, để mỗi ngày qua đi nó sẽ là một cái phiên bản tốt hơn của chính mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã lắng nghe cùng với thầy Beo U40 ngày hôm nay.